Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bangladesh. Tiếp đến sẽ có mục suy niệm lời Chúa, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Istanbul. Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu chính thống và công giáo có thể cổ võ những sáng kiến chung trên bình diện địa phương trong việc bảo tồn thiên nhiên, thăng tiến sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc và văn hóa, cũng như sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, nhân dịp lễ thánh Andre Tông Đồ 30 tháng 11 vừa qua. Sứ điệp được Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trưởng phái đoàn Tòa Thánh sang Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên đọc trong buổi lễ kính thánh bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Cùng đi với Đức Hồng Y Koch có Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Cha Farrell Tổng Thư Ký và Linh Mục Phó Tổng Thư Ký của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng Giáo hội Chính thống, mặc dù Ngài đang viếng thăm mục vụ tại Myanmar và Bangladesh. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Thượng Phụ Athenagoras, cố giáo chủ chính thống Constantinople, nói cách đây 50 năm khi tiếp đón Đức Phaolô VI tại Tòa Thượng Phụ. Những lời đó ngày nay vẫn còn có thể hướng dẫn cuộc đối thoại giữa hai giáo hội, đó là... Chúng ta liên kết những gì còn chia rẽ tại nơi có thể bằng những hành động qua đó cả hai giáo hội đều can dự, mang lại sức mạnh lớn hơn cho những vấn đề đức tin và kỷ luật giáo hội mà chúng ta có chung. Chúng ta tiến hành việc đối thoại thần học theo nguyên tắc cộng đồng hoàn toàn trong các nền tảng đức tin, tự do như tư tưởng thần học cũng như trong các phong tục địa phương khác nhau.
Akin, các giám mục công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ tha thiết kêu gọi cải tiến quan hệ giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ. Các giám mục Thổ Nhĩ Kỳ cũng thỉnh cầu các giám mục Liên hiệp Âu Châu can thiệp với các chính phủ liên hệ để đừng chấm dứt các cuộc thương thuyết với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này. Đức cha Paolo Bizetti, đại diện tông tòa miền Anatolia ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm tại trụ sở tổ chức Bác Ái Missio ở thành phố Aachen bên Đức, hôm 28 tháng 11 vừa qua. Tổ chức này hỗ trợ việc đào tạo và mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ với 165.000 euro trong năm ngoái, 2016. Đức cha Bizetti nói, chúng ta không nên thu hẹp tương quan với Thổ Nhĩ Kỳ vào vấn đề nước này có được gia nhập Liên hiệp Âu Châu hay không. Trong thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ rất có tinh thần Âu Châu. Vì thế, chúng ta cần dấn thân để có một tương quan đặc biệt giữa Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ, và các hội đồng giám mục cần cổ võ giới chính trị trong chiều hướng này. Theo Đức cha Bizetti, nếu tương quan giữa Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ không có viễn tượng tương lai nào, thì điều này cũng không có lợi cho giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện dấn thân săn sóc những người tị nạn. Chúng tôi sẵn sàng giảng dạy các trẻ em bằng tiếng Ả Rập, nhưng chúng tôi cần cơ sở rộng rãi hơn để có thể săn sóc mục vụ tốt đẹp hơn cho những người Kitô tị nạn.
Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thành lập quỹ liên đới với giáo hội tại Phi Châu. Trong thông cáo giới thiệu ngân quỹ này, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng Phi Châu phải đương đầu với những hàng rào xã hội và kinh tế do nợ nần kinh khủng, dịch tễ, nghèo đói cùng cực và xáo trộn chính trị gây ra. Mặc dù có những thách đố ấy, Giáo hội Công giáo tại Phi Châu đã gia tăng gấp 3 lần con số các tín hữu trong 30 năm gần đây. Tuy nhiên, giáo hội rất khó hỗ trợ sự tăng trưởng này và duy trì sự dấn thân thiết yếu về mục vụ. sáng kiến lập quỹ liên đới với giáo hội tại Phi Châu dựa trên các nguyên tắc kêu gọi đã được Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đề ra trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu và thực hành tuyên ngôn liên đới với Phi Châu do các giám mục Hoa Kỳ công bố. Ngân quỹ sẽ tài trợ các dự án mục vụ, trong đó có các chương trình gây ý thức và truyền giảng tin mừng, các trường học và trung tâm huấn luyện cho giáo sĩ và các thừa tác viên giáo dân. Các giám mục Hoa Kỳ nói rằng, sự liên đới của chúng ta là điều cần thiết để giúp đỡ giáo hội tại Phi Châu thực thi tiềm năng của mình trở thành ánh sáng thế gian. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, một trong các dự án được tài trợ là trung tâm Naomi ở Kisangtu thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, nhắm huấn luyện nghề nghiệp và giáo dục về tôn giáo cho những người di dân trẻ và các bà mẹ mù chữ. Kisangtu có tỷ lệ cao về số người di dân và tị nạn chiến tranh đến từ các nước láng giềng. Trung tâm Naomi cũng hoạt động để tạo cơ hội cho các bà mẹ trẻ và người di dân yếu thế với những chương trình dạy chữ và phát triển giúp họ có một hy vọng một cuộc sống xứng đáng hơn. Mặc dù có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nhiều người không có nước uống trong lành, các cơ cấu vệ sinh không thích hợp, thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục và săn sóc sức khỏe. Tỷ lệ mù chữ tại đây rất cao, nhất là nơi các phụ nữ.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đồng thanh xin Đức Thánh Cha Francisco phục hồi linh mục Pierre-Théâtre de Chardin, nhà khoa học tự nhiên người Pháp, đã bị chế tài nhiều lần trong quá khứ. Thỉnh nguyện trên đây được 27 hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân thành viên tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhất trí thông qua ngày 11 tháng 11 vừa qua và sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Cha Théâtre de Chardin thuộc dòng tên, sinh năm 1881 và qua đời năm 1955, lúc 84 tuổi, vốn là một triết gia và là một chuyên gia về cổ sinh vật học. Cha bị phê bình vì thuyết tiến hóa và bị cấm phổ biến các tác phẩm triết lý và thần học. Năm 1925, cha phải rút lại lời phủ nhận tội nguyên tổ. Năm 1962, tức là 7 năm sau khi cha qua đời, Bộ Thánh vụ, nay là Bộ Giáo lý Đức tin, xác nhận các tác phẩm triết lý thần học của cha Théâtre chứa đựng những sai lầm trầm trọng về đạo lý công giáo, pha trộn giữa thần học và thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, phán quyết này không xác định đâu là những tác phẩm hoặc những đoạn bị phán đoán như thế. Các tác phẩm của cha Théâtre bị cấm sử dụng trong các cơ sở đào tạo của công giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã trích dẫn cha Théâtre trong đoạn số 83 của thông điệp Laudato Si. Cả Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 cũng nhắc đến cha. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói rằng, việc phục hồi cho cha Théâtre có thể hòa giải cái nhìn của khoa học về vũ trụ với vũ trụ quan Kitô giáo, đặc biệt về cánh trung luận Kitô giáo, tức là về những sự sau hết. Dù rằng những kết quả nghiên cứu khoa học của cha Théâtre bị nhiều người trong cộng đồng khoa học đặt lại vấn đề.
Bergne, hai tổ chức từ thiện Kitô tại Thụy Sĩ tố giác nhiều công ty quốc tế về điện thoại di động và máy vi tính, coi rẻ quyền lợi và bóc lột các công nhân viên. Đó là tổ chức Chiến dịch Mùa Chay của Công giáo và Bánh cho Tha Nhân của Tin lành. Trong phúc trình công bố hôm 20 tháng 11 vừa qua, hai tổ chức từ thiện trình bày tình trạng các sinh viên bị bóc lột, công nhân viên làm giờ phụ trội mà không được trả lương thêm, đồng lương không đủ để sống. Hai tổ chức từ thiện Kitô đặc biệt tố giác hai công ty vĩ đại về điện thoại di động là HTC hay là công ty Hoàng Đạt ở Đài Loan và công ty Hoa Vi ở Trung Quốc. Đây là hai tổ chức bị coi là đứng đầu về nạn bóc lột sức lao động và chà đạp quyền của các công nhân viên. Nơi các hãng ở Trung Quốc cung cấp các phần máy vi tính của hãng Apple ở Mỹ, quyền của các công nhân viên thường xuyên bị chà đạp. Theo những nghiên cứu do hãng Sacom thực hiện do sự ủy nhiệm của tổ chức Bánh cho Tha Nhân, các công nhân phải làm thêm giờ phụ trội từ 80 đến 90 giờ mỗi tháng để có thể sống được. Ngoài ra, dưới danh nghĩa là thực tập, các sinh viên trẻ tiếp tục bị sử dụng như những công nhân rẻ tiền.
Các công ty lớn đổ lỗi cho những hãng cung cấp vật dụng, mặc dù chính các công ty đó ấn định giá hạ và thời hạn phải giao hàng. Hai hãng Apple và HP ở Mỹ nói chung được xếp hạng cao hơn các hãng vi tính về các vấn đề tôn trọng quyền của các công nhân viên. tuy rằng từ 3 năm nay, hai hãng này cũng bị thụt lùi. Hãng Dell đứng hạng trung bình, trong khi ba hãng Acer, Sony và Samsung đã được cải tiến. Đứng chót về việc tôn trọng quyền của các công nhân viên là hai hãng Hoàng Đạt HTC và hãng Huawei, đứng thứ hai trong số các hãng chế tạo điện thoại di động trên thế giới. Hai công ty này thiếu sự minh bạch, im lặng không cho biết mình đã nhờ những ai cung cấp các bộ phận và không nói gì về điều kiện làm việc của các công nhân viên. Hai tổ chức từ thiện Kitô tại Thụy Sĩ kêu gọi các đại học ở Thụy Sĩ chỉ mua các máy móc điện tử theo tinh thần trách nhiệm và theo các nhận xét của Tổ chức Quan sát Điện tử, một cơ quan canh chừng và bảo vệ quyền lao động trong tiến trình sản xuất của các công ty điện tử.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi những diễn biến trong ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Bangladesh.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu mùng 1 tháng 12 hôm qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Bangladesh. Đức Thánh Cha đã có 3 sinh hoạt chính. Lúc 10 giờ sáng, Ngài dâng thánh lễ chuyển chức linh mục cho 16 tân chức tại công viên Surawadi Udian trong thủ đô Dhaka. Vào ban chiều, Ngài viếng thăm Thủ tướng Bangladesh và nhà thờ chính tòa Thánh Maria, rồi gặp gỡ các giám mục Bangladesh tại tòa Tổng giám mục. Ngay sau đó, Ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, trước khi trở về tòa sứ thần tòa thánh. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 9 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần tòa thánh để đi xe đến công viên Surawadi Udian, cách đó 6 cây số. Công viên này chiếm chỗ của trường đua ngựa trước kia. Chính tại đây, ông Sheikh Mujibur Rahman đã đọc một bài diễn văn lịch sử trước đệ nhất thế chiến năm 1917, và cũng chính tại đây quân đội Pakistan đầu hàng. Đài kỷ niệm Hussein Shahid Sirawadi, một chính trị gia Pakistan gốc Bangladesh, thủ tướng Bengala trong các năm 1946-1947, ban đầu đã được dùng như câu lạc bộ quân đội của người Anh, và sau thời thuộc địa trở thành trường đua ngựa Ramna. Bên trong có mộ của ba vị lãnh đạo quốc gia là Sheikh Hangla Fazulhuq, Hussein Shahid Surawadi và Khawaja Najimuddin. Viện Bảo tàng Độc lập trưng bày các tác phẩm minh giải lịch sử quốc gia từ Vương quốc Mughun cho tới năm 1971 là năm Bangladesh được độc lập. Xe chở Đức Thánh Cha đã tới công viên lúc 9 giờ 25 phút, sau đó Ngài lên xe jeep đi một vòng chào các tín hữu. Có khoảng trên dưới 100.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Thánh lễ chuyển chức linh mục đã bắt đầu lúc 10 giờ và được cử hành bằng tiếng Latin, tiếng Anh và Bengali. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ các tân chức luôn luôn có trước mắt gương của Chúa Giêsu Kitô là mục tử nhân lành, không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Các linh mục cộng tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô là giáo hội, trở thành dân của Thiên Chúa là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đề cập đến nguồn gốc của ơn gọi linh mục, Đức Thánh Cha nói:
Come voi ben sapete, fratelli, Signore Gesù è il solo sommo sacerdote del Nuovo Testamento. Ma in lui anche tutto il popolo santo di Dio è stato costituito popolo sacerdotale.
Như mọi người biết rõ, Chúa Giêsu là vị thượng tế duy nhất của Tân Ước, nhưng nơi Ngài, toàn thể dân thánh của Thiên Chúa cũng đã được thiết lập là dân tư tế. Tuy nhiên, giữa các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu đã muốn đặc biệt lựa chọn vài người để khi nhân danh Ngài công khai thi hành trong giáo hội chức tư tế, hầu mưu lợi cho tất cả mọi người. Họ tiếp tục sứ mệnh của Ngài là thầy dạy, tư tế và mục tử.
Đức Thánh Cha nói tiếp: Thật thế, như Ngài đã được Thiên Chúa Cha gửi đi cho sứ mệnh này, tới lần mình, Chúa Giêsu cũng đã gửi vào thế giới các tông đồ, rồi các giám mục là các người kế vị, và sau cùng là các cộng sự viên của các giám mục là các linh mục, là những người kết hiệp với sứ vụ tư tế họ được mời gọi phục vụ dân Chúa. Các linh mục cộng tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô là giáo hội, trở thành dân của Thiên Chúa và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, họ sẽ trở thành đồng hình dạng với Chúa Kitô Thượng Tế đời đời, hay họ sẽ được thánh hiến như các tư tế thực sự của Tân Ước, và với tước hiệu ấy kết hiệp họ trong chức tư tế với giám mục của họ. Họ sẽ là những người rao giảng tin mừng, là mục tử của dân Thiên Chúa, và họ sẽ chủ sự các hành động phụng tử, đặc biệt trong việc cử hành hiến tế của Chúa. Tiếp đến, hướng tới các tiến chức, Đức Thánh Cha khuyên họ ý thức được các nhiệm vụ cao cả của mình và nói, các con phân phát cho tất cả mọi người lời Chúa mà chính các con đã nhận lãnh với niềm vui. Hãy đọc và suy gẫm lời Chúa một cách kiên trì để tin điều đã đọc. Hãy dạy dỗ điều các con đã học trong đức tin và sống điều các con dạy dỗ. Ước gì giáo lý của các con là lương thực cho dân Chúa, hương thơm cuộc sống của các con là niềm vui và sự nâng đỡ cho các tín hữu của Chúa Kitô, để với lời nói và gương lành các con xây dựng nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Các con sẽ tiếp tục công trình thánh hóa của Chúa Kitô. Qua sứ vụ của các con, hiến tế thiêng liêng của tín hữu được trở thành hoàn hảo, để cùng với hiến tế của Chúa Kitô mà qua bàn tay các con nhân danh toàn thể giáo hội, nó được dâng lên trên bàn thờ trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Khi tham dự vào mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa, các con mang cái chết của Chúa Kitô trong chi thể các con và cùng Ngài bước đi trong cuộc sống mới. Với bí tích rửa tội, các con tiếp nhận các tín hữu mới vào dân Chúa. Với bí tích sám hối, các con tha tội nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Với dầu thánh, các con thoa dịu đau khổ của các bệnh nhân. Khi cử hành các nghi thức thánh và khi dâng lên trong các giờ khác nhau của ngày, lời cầu chúc tụng và khẩn nài, các con trở thành tiếng nói của dân Chúa và của toàn nhân loại. Ý thức được rằng mình đã được chọn giữa các người khác và được thành lập để tham dự vào các việc của Thiên Chúa cho thiện ích của họ, các con hãy thực thi công việc tư tế của Chúa Kitô với niềm vui và lòng bác ái, chỉ để làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không vì chính mình.
Sau cùng, khi tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô là đầu và là mục tử trong tình hiệp nhất con thảo với giám mục của các con hãy dấn thân hiệp nhất các tín hữu cho một gia đình duy nhất, để dẫn đưa họ tới Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn luôn có trước mắt gương của mục tử nhân lành, không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Tiếp đến là nghi thức truyền chức linh mục. Sau khi giã từ tín hữu, Đức Thánh Cha đã lên xe trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát. Lúc 3 giờ 20 phút chiều theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ bà Shikha Hasina, thủ tướng Bangladesh, trong phòng khách của tòa sứ thần. Bà thủ tướng sinh năm 1947 là con gái của ông Sheikh Mujibur Rahman, cha dân tộc. Năm 1968, bà thành hôn với ông Wajid Mia, một nhà khoa học nguyên tử nổi tiếng. Bà thủ tướng đã lấy bằng tiến sĩ văn chương tại Đại học Dhaka năm 1973. Bà được bầu làm phó chủ tịch Liên hiệp Nữ sinh viên Đại học Eden và đã tham dự tích cực vào cuộc nổi loạn của dân chúng vào năm 1969. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, cả gia đình bà bị ám sát bởi lực lượng quân đội nổi loạn. Bà và em gái thoát chết vì đang viếng thăm Tây Đức. Bà đã được bầu làm chủ tịch đảng liên minh Awami trong khi sống lưu vong. Năm 1986, bà trở thành lãnh tụ đảng đối lập trong quốc hội. Ngày 23 tháng 6 năm 1996, bà được bầu làm thủ tướng và được tái nhiệm trong các năm 2008 và 2014. Bà góa chồng và có hai con. Sau khi gặp bà thủ tướng, vào lúc 3 giờ 40 chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đi xe đến tòa tổng giám mục tại Ramna. Tòa tổng giám mục là một khu vực bao gồm nhà thờ chính tòa, nhà ở của Đức Giám mục, nhà hưu dưỡng dành cho các linh mục già và đại chủng viện. Đức Hồng Y Patrick Rosario tiếp đón Đức Thánh Cha trong sân và tháp tùng Ngài vào nhà thờ chính tòa. Trên lối đi, Ngài làm phép ba tấm bia kỷ niệm ba chuyến viếng thăm của các giáo hoàng tại Dhaka. Đức Phaolô VI ngày 27 tháng 11 năm 1970, khi Bangladesh còn là phần của Pakistan. Đức Gioan Phaolô II ngày 19 tháng 11 năm 1986 và Đức Francisco. Đức Thánh Cha cũng làm phép hai dinh thự mới được xây cho người già và các linh mục cao niên. Liền ngay sau đó, Ngài chào 20 thành viên của Ủy ban tổ chức chuyến viếng thăm.
Nhà thờ chính tòa Thánh Maria hay nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được xây hồi năm 1956 tại Ramna, là khu trung tâm thủ đô Dhaka, rộng rãi, sáng sủa. Nhà thờ cũng được gọi là nhà thờ Kakrai, là tên của khu phố thủ đô. Bên trong và bên ngoài nhà thờ được trang hoàng theo kiểu Gothic và phục hưng, vì thế nó là một thí dụ kiến trúc thời hậu thực dân. Cùng với tòa giám mục, có đại chủng viện và nhà hưu dưỡng cho các linh mục già, cách nhà thờ chính tòa ít bước. Trước tòa giám mục có mộ của hai đức tổng giám mục Teotonio Amman Ganguly và Mikael Rosario. Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y đã vào thăm nhà thờ chính tòa và được cha sở, cha phó và một nữ tu tiếp đón. Trong nhà thờ có khoảng 700 giáo dân và các ân nhân. Đức Thánh Cha chào và chúc lành cho mọi người. Sau khi thinh lặng chầu mình Thánh Chúa trong nhà nguyện Thánh Thể, Ngài theo cửa hông đi ra ngoài để thăm mộ các giám mục đã qua đời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tới nhà hưu dưỡng cách đó 50 mét để gặp gỡ các giám mục toàn Bangladesh trên lầu 2 của nhà hưu dưỡng. Ngỏ lời với các giám mục, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Rosario, Tổng giám mục Dhaka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh, Đức Thánh Cha ca ngợi kế hoạch mục vụ sáng suốt do các giám mục nước này đề ra hồi năm 1985. Ngài khích lệ các giám mục tăng cường việc viếng thăm mục vụ giáo phận, gia tăng sự gần gũi các linh mục và giáo dân, giúp các giáo dân tham gia nhiều hơn vào các công tác tông đồ của giáo phận và đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục làm sao để các ứng sinh linh mục và tu sĩ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngài đặc biệt ca ngợi các hoạt động xã hội và từ thiện bác ái của giáo hội tại Bangladesh và mời gọi các giám mục quan tâm đến sự cộng tác liên tôn và đại kết. Đức Thánh Cha nói, thực tại hiệp thông chiếm vị thế trung tâm trong kế hoạch mục vụ và tiếp tục gợi hứng cho lòng nhiệt thành truyền giáo như điểm nổi bật của giáo hội tại Bangladesh. Đường lối lãnh đạo của anh em trong tư cách là giám mục mang đậm tinh thần đoàn thể và nâng đỡ nhau. Nó cũng được biểu lộ qua sự nghiêm túc của anh em khi viếng thăm mục vụ trong giáo phận và chứng tỏ mối quan tâm thực tiễn đối với an sinh của dân chúng. Tôi xin anh em kiên trì trong sứ vụ hiện diện này, nó giúp củng cố mối dây hiệp thông liên kết anh em với các linh mục thuộc quyền là những người em, người con và là người cộng tác của anh em trong vườn nho của Chúa. Và với các tu sĩ nam nữ là những người đóng góp rất quan trọng cho đời sống công giáo tại nước này.
Đồng thời, tôi cũng xin anh em chứng tỏ một sự gần gũi sát hơn nữa với các giáo dân, cần thăng tiến sự tham gia tích cực của họ vào đời sống của các giáo phận của anh em, kể cả qua các cơ cấu giáo luật. Qua đó, tiếng nói của họ được lắng nghe và kinh nghiệm của họ được cứu xét. Hãy nhìn nhận và đề cao giá trị các đoàn sủng của giáo dân nam nữ, khích lệ họ dùng năng khiếu để phục vụ giáo hội và xã hội nói chung. Tôi nghĩ đến đông đảo các giáo lý viên nhiệt thành của đất nước này, đến hoạt động tông đồ của họ thực là điều quan trọng đối với sự tăng trưởng đức tin và huấn luyện cho các thế hệ trẻ về tinh thần Kitô giáo. Họ là những thừa sai đích thực và là những người hướng dẫn việc cầu nguyện, nhất là tại những vùng sâu vùng xa. Anh em hãy chú ý đến các nhu cầu thiêng liêng của họ và liên tục huấn luyện họ trong đức tin. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Bangladesh được chúc lành với những ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần đảm bảo cho các ứng sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng để thông truyền đức tin phong phú cho tha nhân, đặc biệt cho những người đồng lứa của họ. Đức Thánh Cha nhắc đến những hoạt động xã hội đáng khen của giáo hội tại Bangladesh, như giúp đỡ các gia đình và nhất là dấn thân thăng tiến phụ nữ. Ngài nói, dân chúng tại nước này nổi tiếng về lòng yêu mến gia đình, tinh thần hiếu khách, kính trọng cha mẹ ông bà, săn sóc những người cao niên, các bệnh nhân và những người yếu thế nhất. Các giá trị này được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô củng cố và thăng hoa. Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh có thể hãnh diện về lịch sử phục vụ người nghèo, nhất là tại những nơi hẻo lánh nhất và trong các cộng đoàn bộ lạc. Hàng ngày, giáo hội theo đuổi công việc phục vụ này qua các công tác giáo dục, các nhà thương, bệnh xá và các trung tâm săn sóc, cũng như qua các công tác bác ái khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của các hoạt động đối thoại liên tôn và đại kết. Ngài nói, sự dấn thân của giáo hội thăng tiến sự cảm thông giữa các tôn giáo qua các cuộc hội luận và các chương trình học hỏi, cũng như qua các tiếp xúc và những lời mời đích thân, góp phần phổ biến thiện chí và sự hòa hợp. Anh em hãy nỗ lực không ngừng kiến tạo những nhịp cầu và thăng tiến đối thoại, vì những cố gắng ấy không những tạo điều kiện dễ dàng cho những trao đổi giữa các nhóm tôn giáo, nhưng còn vì chúng khơi dậy những năng lực thiêng liêng cần thiết cho việc xây dựng đất nước trong sự đoàn kết, hiệp nhất, trong công lý và hòa bình.
Sau khi gặp các giám mục, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác trong vườn của tòa tổng giám mục. Khu vườn này có chỗ cho 5.000 người. Đức Thánh Cha và mọi người đã thưởng thức các vũ điệu truyền thống và các bài thánh ca. Tiếp đến là lời chào mừng của Đức Hồng Y de Rosario và phát biểu của 5 đại diện tôn giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Công giáo và của chính quyền dân sự. Liền sau đó, bài ca hòa bình được cất lên. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói, chúng ta gặp gỡ nhau nơi đây để đào sâu tình bạn và diễn tả ước mong chung một nền hòa bình tinh tuyền và lâu bền. Các lời chúng ta đã nghe và cả các bài ca và vũ điệu linh hoạt cuộc gặp gỡ đã hùng hồn nói lên ước mong hòa hợp, tình huynh đệ và hòa bình chứa đựng trong giáo huấn của các tôn giáo. Ước chi, cuộc gặp gỡ của chúng ta là một dấu chỉ rõ ràng cố gắng của các vị lãnh đạo và tín hữu các tôn giáo hiện diện tại đất nước này, sống chung trong sự tôn trọng lẫn nhau và trong thiện chí. Thật là một dấu chỉ an ủi của thời đại chúng ta khi các tín hữu và các người thiện chí luôn càng ngày càng cảm thấy được mời gọi cộng tác vào việc đào tạo một nền văn hóa của sự gặp gỡ, đối thoại và cộng tác để phục vụ gia đình nhân loại. Điều này không chỉ đòi hỏi sự khoan nhượng mà còn khích lệ giang tay ra cho người khác trong thái độ tin tưởng và thông cảm để xây dựng sự hiệp nhất bao gồm sự khác biệt, không phải như một đe dọa, nhưng như một nguồn tiềm năng làm giàu cho nhau và giúp nhau lớn lên. Nó khuyến khích chúng ta vun trồng một con tim rộng mở để coi tha nhân như một con đường chứ không phải như một chướng ngại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nêu lên vài đặc tính của việc rộng mở con tim ấy. Trước hết, nó là một cánh cửa, một kinh nghiệm sống động chứ không phải là một lý thuyết trừu tượng. Nó cho phép bước vào một cuộc đối thoại của cuộc sống chứ không phải một trao đổi ý tưởng. Nó đòi hỏi thiện chí và sự tiếp nhận nhưng không lẫn lộn với sự thờ ơ hay thận trọng trong việc diễn tả các sắc tín sâu xa nhất. Dấn thân một cách hiệu quả với tha nhân có nghĩa là chia sẻ các căn tính tôn giáo và văn hóa khác nhau của chúng ta, nhưng luôn luôn với sự khiêm tốn, liêm chính và tôn trọng. Việc mở rộng con tim giống như một cái thang lên tới đấng tuyệt đối, đòi buộc việc thanh tẩy con tim để có thể nhìn mọi sự trong viễn tượng chân thật nhất của chúng. Cái nhìn trong sáng đó sẽ trao ban sức mạnh giúp chúng ta kiên trì trong dấn thân hiểu biết và đánh giá cao tha nhân và quan điểm của họ. Nó trao ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để chia sẻ tình bạn cho tất cả mọi người.
Việc rộng mở con tim cũng là một con đường dẫn tới việc tìm kiếm lòng tốt, công bằng và tình liên đới, tìm kiếm thiện ích cho tha nhân. Lòng sốt sắng tôn giáo đối với thiện ích của tha nhân nảy sinh từ một con tim cởi mở, chảy như một dòng sông lớn, tưới gội các vùng đất khô cằn và sa mạc của thù hận, thối nát, nghèo túng và bạo lực tàn phá cuộc sống con người, chia rẽ các gia đình và làm méo mó ơn thụ tạo. Các tôn giáo khác nhau tại Bangladesh đã đi theo con đường này một cách đặc biệt trong dấn thân săn sóc trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, và trong câu trả lời cho các tai ương thiên nhiên gây khổ đau cho quốc gia này trong các năm qua, như vụ sập trung tâm thương mại Rana Plaza. Một tinh thần cởi mở, việc chấp nhận và cộng tác giữa các tín hữu không chỉ góp phần xây dựng một nền văn hóa của sự hòa hợp và hòa bình, mà nó còn là con tim đập nhịp cho nền văn hóa đó. Thế giới cần đến con tim này biết bao nhiêu, con tim đập nhịp mạnh mẽ để chống lại virus của sự gian tham hối lộ chính trị, các ý thức hệ tôn giáo tàn phá, cám dỗ nhắm mắt trước các nhu cầu của người nghèo, người tị nạn, của các nhóm thiểu số bị bách hại và của những người dễ bị tổn thương nhất. Cần thiết biết bao sự cởi mở tiếp đón những con người của thế giới, đặc biệt các người trẻ, đôi khi cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Đức Thánh Cha cầu mong dấn thân chung của các tôn giáo giúp tín hữu lớn lên trong khôn ngoan thánh thiện và cộng tác vào việc xây dựng một thế giới ngày càng nhân bản, hiệp nhất và hòa bình hơn. Lời cầu đại kết đã do một giám mục Anh giáo đọc. Sau đó là phần chụp hình lưu niệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào thăm 20 thành viên khác của ủy ban tổ chức, rồi lên xe về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 10 cây số để dùng bữa tối, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Bangladesh. Thứ Bảy mùng 2 tháng 12 hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Bangladesh. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà mẹ Teresa Tegaung, rồi đến nhà thờ chính tòa Mân Côi để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tập sinh các dòng tu. Tiếp theo đó, ngài cầu nguyện tại nghĩa trang giáo xứ và thăm nhà thờ Mân Côi. Vào ban chiều, ngài gặp gỡ các bạn trẻ tại Đại học Đức Bà Dhaka, trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để lại nhà cửa, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người mỗi việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là, hãy tỉnh thức.
Chủ nhật thứ nhất mùa vọng là ngày khởi đầu một năm phụng vụ mới. Bước vào mùa vọng, tín hữu nhìn thấy thoang thoáng một màu tím trong phụng vụ, sắc áo lễ tím của linh mục. Các bài thánh ca cầu xin trời đổ sương xuống, những bài sách thánh nói đến việc Chúa đến. Màu tím mùa vọng là màu tím của chờ đợi trông mong, màu tím của suy tư cầu nguyện. Nếu như những ngày cuối năm, dân chúng tất bật sắm sửa cho những ngày lễ hội cuối năm, thì phụng vụ mùa vọng mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng sinh, kỷ niệm biến cố con Thiên Chúa đến với loài người tại Bethlehem cách đây hơn 2.000 năm. Kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất với những điệu nhạc du dương vui mừng, những hang đá kết đền hoa rực rỡ, hòa cùng những tâm tình, cảm tạ tình yêu cao cả của Vua Trời dành cho loài người chúng ta, và đặc biệt dọn tâm hồn mỗi người để trở nên máng cỏ, ấm áp, thơm hương để Chúa hài lòng ngự đến. Nhưng phụng vụ mùa vọng không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm Chúa Giáng sinh, mà còn hướng lòng chúng ta đến một chờ mong lớn hơn và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Khi nào Chúa sẽ đến lần thứ hai, sẽ trở lại trong vinh quang? Chúng ta không biết được ngày giờ Chúa sẽ đến, nhưng chắc chắn rằng Ngài sẽ đến và chúng ta được kêu mời, hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức là điệp khúc được lặp đi lặp lại vào những ngày cuối năm phụng vụ cũng như trong mùa vọng. Hãy tỉnh thức và chờ đợi. Chúng ta được kêu mời sống tâm tình tỉnh thức và chờ đợi Chúa đến. Tại sao phải tỉnh thức? vì Chúa sẽ đến cách bất ngờ. Những hình ảnh được Chúa Giêsu dùng để diễn tả tính cách bất ngờ của việc Chúa đến, như kẻ trộm rình chờ để vào nhà, gia chủ đi ăn cưới thình lình trở về, hay chàng rể đến giữa đêm khuya. Nếu không tỉnh thức thì sẽ không biết được thời khắc quan trọng nhất và sự chờ đợi sẽ trở nên uổng công vô ích. Bởi thế Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại, hãy tỉnh thức. Chờ đợi điều gì? Nhiều khi chúng ta chờ đợi mà không biết mình chờ ai, chờ cái gì. Nhiều khi điều chúng ta chờ đã đến mà chúng ta vẫn không hay không biết. Dân Do Thái đã chờ đợi Chúa đến suốt cả thời gian dài mấy ngàn năm, nhưng khi Chúa Giêsu đến, họ đã không nhận ra Ngài chính là đấng cứu thế họ đang mong chờ. Chúng ta biết là mình cũng đang chờ đợi Chúa đến, nhưng chúng ta có sẵn sàng để nhận ra Ngài khi Ngài đến không? Nếu chúng ta nhận ra được Ngài, thì khi Ngài đến sẽ là niềm vui cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không nhận ra Ngài, thì chúng ta sẽ lo âu, sợ hãi. Chờ đợi là niềm vui đối với những người đang mong đợi, đang hy vọng. Thời gian chờ đợi của những người yêu nhau càng trở nên quý giá với những chuẩn bị để cho cuộc tương phùng được tràn đầy, viên mãn. Cũng thế, người Kitô hữu chờ Chúa đến với tâm hồn được chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cuộc sống để được nhận những hồng ân dành cho những ai trông đợi Chúa, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Chúa sẽ đón tiếp người hân hoan thi hành công lý và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối của Ngài. Dẫu con người tội lỗi đầy vết nhơ, nhưng Chúa đến để cứu chuộc con người, chỉ cần chúng ta đừng bỏ quên Chúa, đừng quên cầu nguyện với Chúa, và Người sẽ ban những ơn cần thiết để giúp chúng ta bền vững, xứng đáng trong ngày Người đến với mỗi người chúng ta. Ngày nay, cuộc sống xô bồ, vội vã, người ta dường như không còn thời gian để chờ mong, nhưng lại muốn những thứ có ngay. Ví dụ, ngay cả trong ăn uống, người ta cũng muốn những thức ăn nhanh, fast food, để tiết kiệm thời gian. Chờ đợi dường như là một điều xa xỉ so với quỹ thời gian có vẻ ngày càng ngắn đi với danh sách dài những công việc. Thay vì chờ đợi, người ta sống trước biến cố sẽ đến bằng những chuẩn bị bên ngoài như mua bán, trang trí, gặp gỡ. Và khi vào chính thời khắc của sự kiện, thì người ta dường như đã nhàm chán rồi. Xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên vẫn chờ đợi Chúa, giúp chúng ta sống thời gian chờ đợi với tâm tình chuẩn bị và chờ mong được gặp Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Chúa của tình yêu, xin hãy đến cứu độ chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy tỉnh thức do Tuyết Mai trình bày. Nhạc và lời của linh mục Thái Nguyên.
Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ. Chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn bất ngờ đến, để con đừng sống u mê, để con đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng mùa canh tân chính bản thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.